Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 1 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về một vài trường hợp hôn nhân bị trục trặc. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Đức Maria và Năm Phụng Vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua 30 tháng 6, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Quy Nhơn, và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, hai vị giám mục phó đương nhiên kế nhiệm theo luật. Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, năm nay 76 tuổi, sinh ngày 15 tháng 12, 1936 tại Gò Thị. Thụ phong linh mục năm 1968 và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Quy Nhơn cách đây 13 năm, ngày 3 tháng 6, 1999. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, tân giám mục chính tòa Quy Nhơn, năm nay 61 tuổi, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, tỉnh Bình Định. Thụ phong linh mục năm 1989, lúc 38 tuổi. Cách đây gần 3 năm, ngày 31 tháng 12, 2009, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó, giới quyền kế vị tại giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, năm nay 75 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937 tại Thái Bình, và thụ phong linh mục năm 1965. Ngày 5 tháng 11 năm 1998, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Phú Cường và được Đức Thánh Cha John Paulo đề nhị truyền chức giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày 6 tháng 1 1999. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục chính tòa Phú Cường, năm nay 54 tuổi, sinh ngày 22 tháng 9 1958 tại Chánh Hiệp, và thụ phong linh mục năm 1991, khi được 33 tuổi. Hồi năm ngoái, ngày 14 tháng 3, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó, giới quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường.
Cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày mùng 7 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Đó là Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân dòng Đông Bosco, nguyên Giám mục Hồng Kông, Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng Giám mục Giáo phận Guadalajara, là giáo phận lớn thứ hai tại Mexico. Sau cùng là Đức Hồng Y Laurent Monsengo Pasinia, Tổng Giám mục Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cha Miguel Angel Ayuso Guisot, dòng thừa sai Thánh Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu, làm tân Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Cha Angel Ayuso Guisot, năm nay 60 tuổi, sinh tại Sevilla bên Tây Ban Nha. Sau khi thụ phong linh mục năm 1982, cha hoạt động như thừa sai tại Ai Cập và Sudan cho đến năm 2002. Cha đậu cử nhân tại Học viện về Ả Rập và Hồi giáo ở Roma và tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Granada, Tây Ban Nha. Cha từng giảng dạy về Hồi giáo học tại Khartoum, Sudan, cũng như tại Giáo hoàng Học viện về Ả Rập và Hồi giáo học tại Roma, rồi trở thành giám đốc học viện này.
Vatican. Sáng hôm qua, 30 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 43 tân tổng giám mục chính tòa và các thân nhân tín hữu từ 27 quốc gia về Roma tham dự lễ trao dây pallium cho các vị. Ngài nhắn nhủ các vị tổng giám mục về ý nghĩa của dây pallium, nói lên tình hiệp nhất và lòng nhiệt thành của các vị chủ chăn. Trong bài huấn dụ bằng 7 thứ tiếng khác nhau tại Đại Thính Đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha chào thăm chúc mừng các vị Tổng Giám Mục cũng như thân nhân tín hữu, hàng giáo sĩ liên hệ của các vị và Ngài khẳng định rằng dây Pallium là biểu tượng sự hiệp nhất, liên kết các vị chủ chăn của các giáo hội địa phương với người kế vị Thánh Phêrô. Dây ấy cũng nhắc cho các vị chủ chăn về trách nhiệm phải sống gương mẫu và nhiệt thành, đầy lòng yêu mến đối với mọi người, để hướng dẫn dân Chúa đã được ủy thác cho các vị chăm sóc mục vụ. Dây Pallium cũng nhắc cho các vị về nghĩa vụ giống như Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành, đi tìm con chiên lạc, dắt lên vai và đưa về đoàn chiên để chăm sóc. Và Đức Thánh Cha nói với mọi người hiện diện rằng, anh chị em thân mến, xin anh chị em hãy mang về các cộng đoàn của mình kinh nghiệm linh đạo sâu xa và sự hiệp nhất chân thực theo tinh thần tin mừng của những ngày này, để kinh nghiệm ấy cũng đánh động tâm hồn các tín hữu và phản ánh trên toàn thể xã hội, để lại những vết tích tốt đẹp.
Vác-xa-va, Đức cha Henryk Muszynski, nguyên Tổng giám mục giáo phận Nhesso bên Ba Lan, tuyên bố rằng tiến trình hòa giải giữa hai dân tộc Ba Lan và Nga mới ở giai đoạn khởi đầu và cần phải có thời gian thật dài mới tiến đến sự hòa giải hoàn toàn. Đức cha cũng là thành viên Ủy ban đối thoại giữa Chính thống Nga và Công giáo Ba Lan. Vào ngày 17 tháng 8 tới đây, Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, và Đức Thượng phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, dự kiến sẽ ký một tuyên ngôn chung tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Warsawa về sự hòa giải giữa hai dân tộc. Tuyên ngôn này đã được soạn thảo trong hơn 2 năm qua và chưa được công bố. Đức Tổng giám mục Muszynski nói với hãng tin Công giáo Ba Lan KAI rằng, tuyên ngôn này là một giai đoạn mới trong sự cộng tác giữa hai bên. Tuy nhiên tôi tỏ ra thận trọng và chưa gọi đó là một bước tiến lớn. Theo Đức Tổng giám mục Muszynski, tuyên ngôn chung kêu gọi các tín hữu xin Chúa tha thứ vì tất cả những thành kiến xấu và những hành động bất công đã gây ra cho nhau. Tuy nhiên văn kiện không chứa đựng những lời nhận lỗi cụ thể, vì Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi chưa đạt tới giai đoạn ấy. Chủ đích chính của tuyên ngôn là tái lập sự tín nhiệm lẫn nhau. Cho đến nay, vai trò của Liên Xô hồi đầu Thế chiến thứ hai và sự kiện Liên Xô sát hại các tù nhân chiến tranh người Ba Lan đã ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa Nga và Ba Lan. Các chính trị gia và sử gia người Nga thì cho rằng Ba Lan đã giết hại hàng ngàn tù nhân chiến tranh Liên Xô trong cuộc chiến giữa hai nước hồi đầu thập niên 1920. Cuộc viếng thăm của Đức Thượng phụ Kirill vào trung tuần tháng 8 tới đây tại Ba Lan là cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài tại một nước có đại đa số dân theo Công giáo. Ngài đến Ba Lan theo lời mời của Giáo hội Chính thống tại nước này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng phụ sẽ được Tổng thống Bronislaw Komorowski tiếp kiến, cũng như thăm nơi hành hương nổi tiếng nhất của Chính thống giáo Ba Lan tại Grabarka.
San Petersburg, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã ghi đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem vào danh sách các gia sản của thế giới đang bị lâm nguy. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, với 13 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Ủy ban về gia sản thế giới nhóm họp tại thành phố San Petersburg bên Nga đã đi tới quyết định trên đây. Hồi tháng 10 năm ngoái, Palestine đã trở thành thành viên trọn vẹn của tổ chức UNESCO trước sự chống đối mạnh mẽ của Israel và Hoa Kỳ. Thông cáo của UNESCO cho biết đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem không được bảo trì và tu bổ từ 45 năm nay, tức là từ khi Israel bắt đầu chiếm đóng miền Cisjordania và vì những hạn chế do Israel áp đặt cho việc di chuyển ra vào lãnh thổ bị chiếm đóng. Khi ghi đền thờ Giáng sinh vào danh sách các gia sản của thế giới bị lâm nguy, Ủy ban đặc nhiệm của UNESCO trợ cấp ngay ngăn khoản cho việc bảo trì và tu bổ thánh đường, đồng thời cũng báo động cộng đồng thế giới về tình trạng thánh đường, với hy vọng quốc tế sẽ chung nỗ lực cứu vãn các địa điểm bị lâm nguy. Hoa Kỳ và Israel, vốn không phải là thành viên của Ủy ban đặc nhiệm UNESCO, đã chống lại quyết định của Ủy ban. Hôm 29 tháng 6, ông David Kilion, Đại sứ Hoa Kỳ cạnh UNESCO nói rằng, đền thờ Giáng sinh là địa điểm thánh thiêng đối với mọi tín hữu Kitô và không thể bị chính trị hóa. Hồi mùa thu năm ngoái, cha Pier Battista Pisapanla, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết Ngài hy vọng đền thờ Giáng sinh không được đưa vào danh sách của UNESCO vì sáng kiến này làm cho việc quản trị thánh đường trở nên khó khăn hơn, vì theo quy luật của UNESCO, cơ quan đặc trách quản lý địa điểm ấy đối với UNESCO là chính phủ, chứ không phải là cơ sở chủ của địa điểm. Một nguồn tin của dòng Francisco nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng quyết định của UNESCO càng làm cho tình trạng vốn đã phức tạp trở nên phức tạp hơn nữa.
Loreto, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Loreto ở miền Trung Italia vào ngày 4 tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại đền Thánh này. Tin trên đây đã được Đức Tổng Giám mục Giovanni Tonucci, đại diện Tòa Thánh đặc trách đền Thánh, thông báo lúc quá 5 giờ chiều thứ Sáu, 29 tháng 6 vừa qua. Đức Gioan 23 đã thực hiện một cuộc viếng thăm lịch sử tại Loreto bằng xe hỏa. Hàng ngàn tín hữu đã đứng chờ tại các nhà ga trên quãng đường lối 300 cây số để chào đón ngài. Tại đền thánh Loreto, nơi có nhà của Đức Mẹ, theo tương truyền, đã được đưa từ Efeso về đây. Đức Chân Phước Giáo Hoàng đã phó thác cho Đức Mẹ công đồng Trung Vatican II mà ngài sắp khai mạc một tuần lễ sau đó, ngày 11 tháng 10 năm 1962. Trong những tháng qua, Đức Tổng Giám mục Tonucci đã mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thực hiện cuộc viếng thăm tại đền Thánh theo vết vị tiền nhiệm của người.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 hôm nay, Đài Vatican không còn dùng sóng ngắn và sóng trung bình để phát các chương trình và các ngôn ngữ khác hướng về Âu Châu, Bắc và Nam Mỹ nữa. Các chương trình này có thể nghe qua vệ tinh, qua mạng Internet, hoặc hàng ngàn đài địa phương tiếp dẫn và phát đi trên làn sóng FM. Chương trình tiếng Việt Đài Vatican vẫn được phát đi trên sóng ngắn vào lúc 6 giờ 15 phút sáng và 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam. Tuy nhiên, có một thay đổi, đó là buổi phát ban sáng chỉ được truyền đi trên làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25. Còn làn sóng 12.035 kHz, tức là 24m93, không được sử dụng nữa. Buổi phát ban tối lúc 20h15 giờ Việt Nam vẫn được truyền đi trên hai làn sóng như hiện nay, nghĩa là 9.900 kHz, tương đương với 30m30, và 11.890 kHz, tức là 25m23. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này, quý vị có thể nghe chương trình hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh và đọc các bài viết. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện do Hà Thanh Bình phụ trách.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn có ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và người bị giết chết, rồi sau ba ngày người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-ôm. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em bàn tán với nhau điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết của mọi người và làm người phục vụ cho mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ và đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu, các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau. Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Người ấy sẽ là người đứng đầu trong nước sắp tới của Đấng Mêsia. Tiếc thay là trong bài tin mừng này, họ lại cãi nhau khi đang đi trên đường. Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giê-xu loan báo lần thứ hai về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình. Hẳn Thầy Giê-xu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục. Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường, nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian. Đức Giê-xu quả là một bậc Thầy về sự điềm đạm. Ngài đợi tới khi về nhà ở Ca-phác-na-ôm mới gợi lại chuyện trên đường. Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện. Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau, Thầy Giê-xu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói. Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy, gọi nhóm 12 lại, nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội, và đưa ra một nguyên tắc chi phối cho việc quản trị cộng đoàn. Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết của mọi người và làm người phục vụ cho mọi người. Câu nói trên của Đức Giê-xu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người. Đức Giê-xu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực. Ngài cũng không đòi ta bỏ mơ ước làm lớn. Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thật sự trước mặt Thiên Chúa. Đó là trở nên người phục vụ mọi người và sống như Ngài đã sống. Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ. Nếu làm đầu mà phải phục vụ, thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không? Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc và ngay cả trong giáo xứ, gia đình. Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm. Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn. Ước gì chúng ta hiểu rằng uy quyền chỉ là giấy phép để phục vụ. Lạy Chúa, xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con. Xin tha thứ cho con vì muốn nên giống kẻ khác mà quên mất chính mình, vì khao khát có được những đức tính của họ mà quên phát triển bản thân. Xin tha thứ cho con vì đã mất quá nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là việc xây dựng bản thân. Xin cho con biết cởi mở với anh em, nhờ đó Chúa có thể đến với con như đến với một người bạn. Và Chúa sẽ làm cho con trở nên người mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài, vì con là con của Chúa và là anh em của mọi người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời về một vài trường hợp hôn nhân gặp khó khăn do các thính giả và độc giả nêu lên. Trường hợp thứ nhất của một thanh niên hỏi rằng, thưa cha, người đàn bà mà con cưới làm vợ vốn là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi dưỡng trong một viện mồ côi. Nàng theo học cho tới lớp 9 trung học, nhưng học kém và phải học lại năm đó. Con quen biết nàng khi nàng 18 tuổi, và sau 2 năm trời đi lại, chúng con đã thành hôn với nhau tại nhà nguyện của viện mồ côi. Nhưng ngay từ đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng con đã bị thất bại. Vợ con cảm thấy rất bối rối và bất an trước những đòi hỏi giao hợp của con. Về sau, vợ con thú nhận là không hề biết và cũng chẳng hề nghĩ rằng phải giao hợp giữa vợ chồng như vậy thì mới thể có con, và nàng cảm thấy không thể chấp nhận những giao hợp như vậy. Cuộc sống ân ái vợ chồng của chúng con bị dao động nặng nề vì nàng không hề muốn những tương giao ái ân như vậy. Sau một năm trời thì nàng cảm thấy không thể tiếp tục cuộc đời vợ chồng nữa và cho biết nàng không có ơn gọi sống đời hôn nhân như thế. Thế là mọi ước mơ của con tan biến theo mây khói. Thanh niên đó hỏi, thưa cha, hôn phối của chúng con có thành hay không? Con có thể xin giáo hội giải hôn phối để con làm lại cuộc đời với người khác không?
Để kết hôn thành sự thì mỗi người cần phải biết về bản chất và về yếu tính của hôn phối. Giáo luật số 1096 quy định rằng, thứ nhất, để có sự ưng thuận kết hôn thì điều cần thiết là hai người kết hôn phải biết ít ra rằng hôn nhân là đời sống chung vĩnh viễn giữa người nam và người nữ, nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Thứ hai, sau tuổi dậy thì phải suy đoán là họ đã biết những điều đó rồi. Theo tinh thần của khoản giáo luật này, người kết hôn không nhất thiết là phải biết rõ về bản chất hoặc là những kiểu cách giao hợp sinh lý, nhưng chỉ cần biết, dù là biết mơ hồ rằng, trong đời sống hôn nhân có sự ân ái giao hợp sinh lý giữa vợ chồng với nhau. Đó là sự hiểu biết tối thiểu để hôn phối được coi là thành sự và có hiệu lực. Bởi lẽ, người ta không thể không biết gì về bản chất yếu tính của hôn phối, và đồng thời lại muốn kết ước hôn phối ấy. Vô tri bất mộ là thế. Hành động về một điều mà mình không biết rõ yếu tính là hành động vô giá trị. Một người không thể không biết hoặc là lầm lẫn về các đặc tính căn bản của hôn nhân, đặc tính duy nhất một vợ một chồng và bất khả phân ly, thì vẫn có thể kết hôn thành sự, giáo luật số 1099, ngoại trừ trường hợp họ cố tình loại bỏ các đặc tính ấy thì mới làm cho hôn phối bất thành. Riêng về bản chất của hôn phối là đối tượng sự ưng thuận kết hôn giữa hai người nam nữ, ai không biết về bản chất đó thì kết hôn bất thành. Dựa theo nguyên tắc đó, người nào kết hôn với quan niệm hôn nhân chỉ là một sự sống chung thân hữu như hai người bạn thân tình với nhau, và chiều chiều anh dẫn em đi dạo phố, khi em đau yếu thì có anh săn sóc và ngược lại, hoặc nếu cần thì cũng có thể ân ái với nhau nhất thời, hoặc là biểu lộ tình yêu thương qua nụ hôn vân vân, chứ không phải là cuộc sống chung vĩnh viễn và nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Ai quan niệm như thế thì kết hôn bất thành. Cũng vậy, người nào mặc dù biết rằng hôn nhân là cuộc sống chung để sinh sản con cái, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng tiến trình sinh sản con cái đó được khởi đầu qua sự giao hợp sinh lý giữa hai người nam nữ, thì họ kết hôn không thành, vì họ không biết về đối tượng cốt yếu của sự đồng ý kết hôn. Ai nghĩ rằng việc sinh sản con cái được thực hiện qua những nụ hôn yêu thương, chăm chú ngắm nhìn nhau và qua những sự biểu lộ khác của tình yêu mà không bao gồm sự trao thân cho nhau, thì họ kết hôn bất thành. Những cử chỉ yêu thương đó cũng có thể xảy ra nơi những người đồng phái tính với nhau. Ngày xưa khi việc giáo dục về tính dục còn là một vấn đề cấm kỵ, thì sự dốt nát về hôn nhân là điều thường xảy ra. Tuy nhiên ngày nay, mặc dù tình dục là điều được phơi bày nhan nhản trong xã hội tân tiến, nhưng sự dốt nát về hôn nhân ấy vẫn còn nơi một vài trường hợp, và thỉnh thoảng các tòa án hôn phối của giáo hội vẫn xét xử những vụ tương tự, nhất là trong trường hợp những trẻ nữ lạnh lẽo về tình dục, yếu về tâm trí hoặc được nuôi dưỡng trong các viện mồ côi hay trong một môi trường khép kín, hoặc trong gia đình có luân lý quá ngặt nghèo và nghiêm khắc, cha mẹ kiêng kỵ hoặc là tránh né những câu hỏi của con cái về các vấn đề tính dục và sinh sản con cái. Sự không biết về tình dục và việc sinh sản trên đây là điều bình thường trước tuổi dậy thì, nhưng sau tuổi dậy thì người ta giả thiết là thiên nhiên dạy cho người nam nữ cái xu hướng tìm đến nhau. Vì thế, để chứng minh là đương sự không biết về bản chất của hôn nhân như vừa nói trên đây, thì cần phải có những bằng chứng và lý lẽ vững chắc. Ví dụ về nền giáo dục khép kín mà đương sự đã hấp thụ trước khi kết hôn, về những điều kiện tâm sinh lý của đương sự, những lời quả quyết chính đương sự nói ra do những người đáng tin cậy thuật lại,
về sự không biết giao hợp sinh lý là điều thuộc về bản chất của hôn nhân. Thái độ kinh hoàng của đương sự trong lúc giao hợp sinh lý và kinh tởm những hành động này, hoặc là đương sự có mặc cảm đầy tội lỗi trong khi giao hợp sinh lý, vân vân. Tóm lại, trường hợp người vợ trong thắc mắc trên đây có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là nàng không ý thức về bản chất của hôn nhân, và người chồng ấy có thể làm đơn xin tòa án của giáo hội cứu xét để có thể tuyên bố hôn phối là vô hiệu, dĩ nhiên là phải nêu rõ các bằng chứng.
Một thắc mắc thứ hai được nêu lên là, thưa cha, trong gần một năm trời, con đi lại với một thiếu nữ mà con chỉ cảm thấy bị thu hút vì thân thể và nhan sắc của nàng, nhưng không cảm thấy yêu nàng để có thể đi tới hôn nhân và sống với nàng trọn đời. Một hôm, nàng cho con biết là đã có thai. Con tuyên bố sẵn sàng nhận đứa con sinh ra, nhưng không thể thành hôn với nàng. Khi mẹ con biết chuyện này, bà trách mắng con thậm tệ và liên tục nài nỉ, làm áp lực và thúc giục con phải cưới nàng làm vợ, một đàng vì tôn trọng thiếu nữ ấy, và đàng khác vì thanh danh của gia đình không thể chấp nhận bị mang tiếng là có đứa con sở khanh, làm người ta có bầu mà không chịu cưới hỏi. Trong gia đình, bầu không khí trở nên nặng nề. Mẹ con lúc thì khóc, lúc thì dịu ngọt khuyên lơn. Có những lần bà dọa nạt và nói rằng, con làm cho người ta có thai mà không chịu cưới người ta. Nếu con không cưới nó thì mẹ sẽ buồn mà chết mất. Con không thể sinh ra những đứa con hoang như vậy. Và thế là ngày này qua ngày khác, vì không muốn làm cho mẹ nổi giận và sầu khổ, con đành chấp nhận cưới người mà con không yêu. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng con chẳng hạnh phúc gì. Sau 2 tháng thì chúng con chia tay nhau. Thưa cha, hôn phối trong trường hợp này có hiệu lực gì trước mặt Chúa và giáo hội hay không?
Trường hợp như được trình bày trong thắc mắc trên đây được giáo luật gọi là sợ hãi vì kính nể, nghĩa là sợ hãi vì xúc phạm và làm phật ý những người có uy quyền đối với mình, ví dụ như cha mẹ, cấp trên hoặc là bề trên. Sự sợ hãi đó do những lời nài nỉ liên tục, trách móc, đay nghiến, áp lực thái quá về tâm lý và tinh thần. Sự sợ hãi vì kính nể có nhiều cấp độ. Bình thường, sự kính sợ cha mẹ và cấp trên được coi là nhẹ, nhưng nếu nó gây ra sự xáo trộn lớn trong tâm hồn, làm cho cuộc sống trở nên không thể chịu nổi, hoặc khiến cho đương sự sợ hãi hậu quả lớn và lâu dài do sự thịnh nộ hoặc là đe dọa nặng nề của cha mẹ hoặc là cấp trên gây ra, thì sự sợ hãi đó được gọi là nặng. Cha mẹ độc đoán hay là đàn áp và dọa nạt con cái cũng có thể gây nên sự sợ hãi nặng như vậy. Để thẩm định tính chất nặng nhẹ của sự sợ hãi vì kính nể, người ta còn phải để ý đến tình trạng sức khỏe tinh thần của người lo sợ. Một số người vốn có tính hay lo lắng và yếu về tâm lý, dễ xúc động, dễ bị áp lực và khó chống cự lại uy quyền của cha mẹ hoặc là cấp trên, nên dễ bị thứ sợ hãi vì kính nể ở cấp độ nặng, trong khi nơi những người bình thường và cứng cựa khác, dù cùng chịu áp lực và hoàn cảnh như vậy, sự sợ hãi của họ chỉ ở cấp độ nhẹ mà thôi. Giáo luật hiện hành số 1103 quy định rằng, hôn phối sẽ vô hiệu nếu được kết ước vì bạo lực hay là sợ hãi trầm trọng do một nguyên cớ ngoại tại, cho dù không chủ ý trực tiếp gây ra, nhưng để thoát khỏi nó thì người ta bị bó buộc đành phải chọn lựa kết hôn. Trường hợp như được mô tả trong thư, có đầy đủ yếu tố để có thể làm đơn xin tòa án hôn phối cứu xét và tuyên bố hôn nhân là vô hiệu vì lý do sợ hãi trầm trọng. Dĩ nhiên là tòa sẽ đòi có những người làm chứng, kể cả những người trong gia đình, thân nhân, minh chứng là người chồng đã chịu áp lực của mẹ và kết hôn vì sợ hãi. Chứng nhân chính trong trường hợp này là thân mẫu của người chồng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria và 5 phụng vụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài tương quan giữa Đức Maria và Cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Hôm nay chúng ta chuyển sang một đề tài khác, đó là tương quan giữa Đức Maria và năm phụng vụ. Việc Thiên Chúa đến với con người và thông truyền với con người trong lịch sử là một sự kiện nền tảng. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã phát triển trong dòng thời gian qua các biến cố, đạt tột đỉnh với cái chết của con Thiên Chúa trên thập giá và sự sống lại của người, và chúng ta đợi chờ ngày người quang lâm. Giao ước đã được thực hiện trong quá khứ nơi các biến cố nền tảng, ngày nay được giáo hội làm cho hiện diện qua các buổi cử hành phụng vụ để đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Toàn bộ các ngày lễ qua đó, giáo hội cử hành hàng năm mầu nhiệm của Chúa Kitô theo tiết nhịp thời gian, được coi như việc diễn tả lễ nghi của lịch sử cứu độ, được hiểu như là bí tích tổng thể trong hoàn cảnh của giáo hội và với các dấu chỉ mà giáo hội có. Các bí tích và các ngày lễ được ghép vào thời gian, được đo lường bằng ngày, tháng, năm, cấu tạo nên thời gian cứu độ, được phân biệt trong cách thức và trong cường độ của chúng. Từ thực tại này nảy sinh ra năm phụng vụ. Thần học gia Maxili định nghĩa năm phụng vụ như sau. Năm phụng vụ không gì khác hơn là lúc trong đó cái tất cả của lịch sử cứu độ, nghĩa là Chúa Kitô trong các dự phóng thời gian khác nhau của quá khứ, hiện tại, tương lai, được đem vào trong thời gian xác định của một nhóm người nhất định trong không gian của một năm. Trong nghĩa đó, thời gian phụng vụ chỉ nhấn mạnh giá trị tổng hợp thuộc lằn thời gian của không gian cứu độ. Tài liệu canh tân giáo lý của Hội đồng Giám mục Italia coi toàn thể các buổi cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt một năm như là việc cử hành liên tục và tiệm tiến toàn chương trình cứu rỗi. Trong một hình thái vừa là một thời gian gợi lại các công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, vừa là phụng tự với tình con thảo, vừa là việc giáo dục và thánh hóa giáo hội.
Việc hiểu biết cuộc canh tân phụng vụ không chỉ hạn chế nơi việc cập nhật hóa giản lược, nhưng được thực thi từ nền thần học, đòi hỏi phải trình bày các nguyên tắc hướng dẫn năm phụng vụ với các nền tảng kinh thánh và lịch sử của nó, bao gồm biến cố nảy sinh và các phát triển qua các thời đại văn hóa. Nếu không thiết định một cách rõ ràng ngay từ đầu các sự kiện ấy, thì không thể ý thức được ý nghĩa và giá trị gắn cho các chu kỳ thời gian phụng vụ. Chỉ khi đưa ra một cách chính xác giáo lý và lịch sử phụng vụ như thế mới có thể giải thích một cách hữu hiệu các ngày lễ Kitô. Tầm quan trọng và diện mạo của các ngày lễ kính Đức Maria phù hợp với toàn hệ thống sẽ tùy thuộc nơi sự kiện trung tâm này. Như vậy, điểm đầu tiên cần tìm hiểu là các nội dung của năm phụng vụ qua sự khai sinh và lịch sử phát triển của nó. Trong lịch sử phụng vụ này, phần đóng góp của kinh nghiệm phụng vụ Do Thái là điều cần chú ý. Dân Israel đã biết tới chu kỳ 7 ngày có nguồn gốc Babylonia gắn liền với các chu kỳ của mặt trăng và đã biến ngày Sa-bát, tức là ngày thứ 7 trong tuần, trở thành ngày lễ nghỉ. Theo truyền thống tư tế, nó là ngày tưởng niệm cuộc tạo dựng, và theo truyền thống Javid, nó là ngày tưởng niệm giao ước Javê Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel. Ngày Sa-bát ý nghĩa và quan trọng tới độ, việc tuân giữ nó sẽ trở thành dấu chỉ định tính, lòng tin và phụng tự của dân Israel. Các ngày lễ của Do Thái giáo là tiền sử các ngày lễ của Kitô giáo. Dân Israel đã rút tỉa từ môi trường của các bộ lạc du mục Bê-đu-ên và của dân Canaan các ngày lễ gắn liền với các chu kỳ của mặt trăng trong nền văn minh Babylonia và của mặt trời trong nền văn minh Ai Cập. Như thế, các tôn giáo ngoài Thánh Kinh cùng nhau cung cấp thời biểu cho các ngày lễ của giáo hội Kitô, và dân Israel đã thích ứng các ngày lễ đó vào tiết nhịp sống của dân tộc vùng địa Trung Hải, chuyên sống bằng nghề chăn nuôi súc vật và nghề nông. Do sự thúc đẩy của các biến cố, qua đó, Thiên Chúa bước vào lịch sử của họ một cách duy nhất và đặc biệt. Dân Israel đã biến các lễ trọng thiên nhiên gắn liền với các tiết nhịp của vũ trụ và thảo mộc trở thành các ngày lễ cứu độ, nghĩa là tưởng niệm lịch sử thánh của các nguồn gốc khai nguyên vũ trụ, loài người và dân Israel.
Như vậy, các ngày lễ theo tiết nhịp của bốn mùa sinh hoạt trong năm. Mùa xuân là thời gian đem các đàn vật lên các cánh đồng cỏ trên núi. Mùa hè là thời gian gặt lúa. Mùa thu là lúc hái trái cây, đã trở thành lễ bánh không men và lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Lễ các tuần hay ngũ tuần quy chiếu về giao ước Giave Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel trên núi Sinai và ơn ban lề luật. Và lễ lều nhắc lại kỷ niệm 40 năm lang thang trong sa mạc Sinai trước khi được vào đất hứa. Chúa Giêsu đã sống và tuân giữ các ngày lễ này của Do Thái giáo. Trong khi tuyên bố ngày lễ nghỉ Sa-bát đã được vượt thắng, Chúa Giêsu ban ý nghĩa mới cho lễ vượt qua, cho tới chỗ khiến cho nó trở thành lược đồ giải thích cuộc sống và hoạt động cứu độ của người. Lễ vượt qua của Chúa Giêsu mầu nhiệm cái chết và sự sống là biến cố chính thâu tóm toàn lịch sử và tái lập giao ước mới vĩnh cửu, nghĩa là thời sau hết. Qua cuộc sống của Chúa Giêsu, việc chuẩn bị trong thời cựu ước đạt thời điểm chính xác của ơn cứu độ một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Với Chúa Kitô, đấng đã khai mào năm cứu độ, chúng ta từ thời gian lịch sử cứu rỗi bước sang thời gian nghi thức hay phụng vụ, như Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã nói. Điều đã là hữu hình nơi đấng cứu độ chúng ta đã được chuyển vào trong các nghi lễ bí tích. Mặc dù có cuộc tranh luận bài Do Thái trong các thế kỷ đầu khiến cho các vấn đề có thể xuất hiện dưới một ánh sáng khác, phụng vụ Kitô cũng đâm rễ sâu trong cựu ước, trong sự tiếp nối, tiến triển và vượt xa hơn phụng vụ Do Thái thời cựu ước. Chính vì thế các ngày lễ cổ xưa yểm trợ và chuẩn bị cho các ngày lễ mới thay đổi một cách sâu rộng. Tuy nhiên, nguồn gốc đích thật của năm phụng vụ Kitô được làm thành bởi một chuỗi các ngày Chúa Nhật, bắt nguồn từ biến cố Chúa Kitô hiện ra trong buổi chiều cùng ngày Phục sinh, ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát và 8 ngày sau đó. Trong chương 20 Phúc âm Thánh Gioan viết: "Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái." Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả tông đồ Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Các sự kiện này được giáo hội coi như các biến cố làm nền tảng cho sự khởi đầu của thời mới.
Như thế, ngày Sa-bát vĩnh viễn bị mất đi thế đứng quan trọng của nó. Mặc dù tiết nhịp của tuần vẫn không thay đổi, nhưng yếu tố mới ở đây là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày lễ nguyên thủy, tưởng niệm thời đại mới của ơn cứu độ. Ban đầu chỉ có một chuỗi các ngày Chúa Nhật tiếp nối nhau tạo thành nòng cốt của năm phụng vụ. Ngày của Chúa, Dies Dominicus, là ngày lễ Kitô duy nhất đủ để định tính bí tích của thời gian trong suốt năm, được coi như một thời phục sinh liên tục duy nhất. Chúa Nhật là lễ phục sinh được lặp lại mỗi 8 ngày. Nếu ngày Chúa Nhật là ngày lễ tưởng niệm ơn cứu độ, thì việc cử hành bí tích thánh thể trở thành kiểu diễn tả chính yếu. Vì bí tích thánh thể không phải là một sự trừu tượng, không được sống một cách vô thời gian. Được cử hành trong một ngày, chính nó đã trở thành một dấu chỉ, và tới phiên nó, ngày Chúa Nhật lại nhận được ý nghĩa tràn đầy từ thời điểm trong đó nó được cử hành. Từ thời xa xưa, có lẽ đã từ thời các tông đồ, nhưng chắc chắn là từ thời sau thời các tông đồ, ngày Chúa Nhật tự định tính giữa những ngày Chúa Nhật khác như lễ kỷ niệm biến cố vượt qua, biến cố Chúa Kitô sống lại và được sống như ngày Chúa Nhật vĩ đại. Trước khi là một phát xuất từ Do Thái giáo, nó đã là hoa trái kinh nghiệm của một suy tư đức tin. Ý thức về mầu nhiệm phục sinh như là trung tâm chương trình cứu độ và như là cột trụ của tất cả cuộc sống của giáo hội và cuộc sống Kitô cũng cần phải được diễn tả ra qua các lễ nghi phụng tự trong một hình thái thích hợp. Việc cử hành Chúa Nhật hàng tuần và cử hành hàng năm lễ phục sinh là nòng cốt của truyền thống Kitô trong việc coi thời gian như bí tích. Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô như kiểu diễn tả phụng tự bản chất của Kitô giáo đối với thời các tông đồ cũng như sau thời các vị và cả sau đó nữa đã là đối tượng duy nhất của các ngày lễ Kitô, bao gồm tất cả mọi biến cố lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu thành Nazareth. Các sự kiện này làm thành nhân tố được diễn tả ra một cách rõ ràng, sau đó thành tổng thể chu kỳ linh động của các ngày lễ Kitô như là một mầm giống, nhưng không được hướng dẫn bởi một chủ ý ban đầu hay một dự án rõ ràng. Tuy nhiên, tổng thể các ngày lễ này sẽ tiến triển theo một luận lý nội tại, trong một môi trường, trong đó dữ kiện nòng cốt được nhìn trong sự toàn vẹn của nó, bởi vì giáo hội cổ xưa đã có một nền Kitô học và giáo hội học thống nhất được diễn tả ra trong một thực hành khá rõ ràng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh cha Biển Đức XVI đã nhận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn, và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục Phú Cường. Hai vị giám mục phó đương nhiên kế nhiệm theo luật. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh cha đã tiếp kiến 43 tân tổng giám mục chính tòa và các thân nhân tín hữu về Roma tham dự lễ trao dây pallium cho các vị. Ngài nhắn nhủ các vị tổng giám mục về ý nghĩa của dây pallium, nói lên tình hiệp nhất và lòng nhiệt thành của các vị chủ chăn. San Petersburg, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã ghi đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem vào danh sách các gia sản của thế giới đang bị lâm nguy. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.